Vậy thì bây giờ tiếp một cái phần nữa là tám pháp bát quan. Tối hôm qua chúng ta học đó. Bây giờ sư cô xin giải tám pháp bát quan đó. Vậy thì những tướng sáng, tối, thông suốt, ngăn bích, cảnh sắc duyên, tư không, mù mịt và trong sạch, đó đều là những tướng phân biệt của tiền trần. Và chính những tướng phân biệt của tiền trần, cái đó đều có chỗ trả về hết. Tại sao trả về được? Vì nếu không mặt trời thì không sáng. Đại chúng thấy đúng không? Nếu không mặt trời thì không sáng. Vậy thì ánh sáng đó từ mặt trời mà có, cho nên trả cái ánh sáng đó về cho mặt trời. Tức là có nguồn cội, ánh sáng phát xuất từ mặt trời, cho nên bây giờ trả cái ngọn về cho cái gốc. Đó là cái trả thứ nhất. Tức là có chỗ trả về, nó có chỗ phát ra, rồi nó có chỗ để trả về. Thông suốt trả về cho các cửa. Bây giờ cái cửa này nó mở ra, cho nên nó thông suốt phải không? Cho nên bây giờ cái thông suốt đó mình trả về cho nó. Đúng không đại chúng? Vâng. Rồi ngăn bích trả về cho tường vách. Bây giờ quý vị thấy cái tường vách nè, là cái chỗ ngăn bích mình không đi xuyên được, phải không? Cho nên bây giờ cái ngăn bích đó mình trả về cho nó, tức là nó có chỗ để trả về. Thông suốt trả về cho các cửa, ngăn bích trả về cho tường vách. Sắc duyên trả về cho phân biệt. Sắc duyên là cái gì? Cái bông, cái hoa, cái tượng, con người, nam nữ. Những cái hình tướng mà chúng ta phân biệt được, nó thuộc về phân biệt. Cho nên những cái sắc duyên đó đều trả về lại cho phân biệt. Trống rỗng trả về cho hư không. Hư không nó trống rỗng phải không quý vị? Dạ, bây giờ đại chúng thấy hư không trống rỗng, cho nên cái trống rỗng này trả về lại cho hư không. Mù mịt trả về cho bụi bặm. Bởi vì á, có bụi bặm tung lên nó mới bị mù mịt chứ. Bây giờ mình lấy những cái mù mịt đó trả về cho bụi bặm, tại bụi bặm nó tung lên nó làm cho mù mịt. Rồi bây giờ chúng ta mới lấy những mù mịt trả về cho cái bụi bặm đó. Trong sáng trả về cho trời tạnh. Trời chuyển mưa cái nó âm u, tối tối, mờ mờ, xong cái có một trận mưa rơi hết rồi, mây mù tan hết rồi, thì trời sao? Trong sáng. Cho nên ta nói sao cơn mưa trời lại sáng. Thì cái trong sáng nhờ cái sự trong tạnh, cho nên cái sáng đó trả về cho cái trong tạnh. Tất cả những cái sự vật gì ở trong thế gian đều không ra ngoài tám cái tướng này. Vậy là tám cái pháp này đều có chỗ phát ra, cho nên đều có chỗ trả về. Còn cái thấy, thấy tám cái thứ mà có thể trả về vừa rồi mà sư cô nói đó. Vậy thì cái thấy mà thấy được tám thứ kia đó, quý vị trả nó về đâu? Không có chỗ trả về. Tại sao vậy? Bây giờ nếu cái thấy này có thể trả về cho cái sáng được không? Tại sao? Nếu trả nó về cái sáng thì khi tối đến chúng ta còn thấy không? Không thể thấy, bởi nó đi theo sáng rồi, thì tối tới làm sao thấy? Các thứ có thể trả về tự nhiên không phải là mình rồi. Ngăn bích trả về cho tường vách, thông suốt trả về cho các cửa, những cái thứ đó có phải mình không? Còn cái mà không trả về được, cái đó là ai quý vị? À, chính là mình. Cái thấy đó có tướng không? Không có tướng. Mà những vật mình thấy có tướng không? Có tướng. Vậy những vật có tướng đó không phải là mình. Cái thấy không có tướng thì cái đó là mình. Vậy thì từ bấy lâu nay chúng ta nhận cái gì là mình, thưa đại chúng? Mình có lấy cái thấy là mình không? Mình lấy cái niệm sanh diệt là mình, mình lấy cái thân sanh diệt tứ đại này làm mình, mình lấy cái bóng trăng trong nước làm mình, còn ông chủ thiệt thì mình không biết ở đâu hết. Cái chân thật thì mình lại quên, còn mình lấy cái giả làm mình. Vậy là phải độ điên không? Chúng ta điên đảo không? À, điên đảo. Điên có nghĩa là không rõ biết nữa. Đảo là lấy gốc làm ngọn, rồi lấy ngọn làm gốc. Điên đảo vô cùng tận luôn. Sau khi Đức Phật chỉ bài xong thì Đức Phật mới nói, thế mới biết rằng tâm ông vốn là nhiệm màu sáng sạch, mà ông tự mê muội lại bỏ mất cái bổn tâm, cái bổn tánh mà để chịu luân hồi sanh tử. Tại sao vậy? Tại cái này có sanh có diệt thì mình phải sanh diệt theo nó. Còn cái thấy đó có sanh diệt không? Mà mình có theo cái thấy đó không? Mình theo cái gì? À, theo cái sanh diệt không à. Rồi nói hôm nay tôi già quá, tôi sắp chết rồi. Vậy mình theo cái gì? À, mình theo cái thân sanh diệt của mình. Còn cái thấy không có nhăn nheo, không có già, không có trẻ, không có sanh ra, không có diệt mất. Cái đó chính là mình. Cái bất sanh bất diệt đó chính là mình. Mà mình không lấy cái đó là mình, mà mình lấy cái thân tôi nó già nua, tôi bệnh hoạn, tôi sắp chết rồi, tôi bỏ hết mọi thứ trên cuộc đời, tôi buồn quá. Vậy thì mình thật là điên đảo. Cho nên Đức Phật nói, ông tự mê muội bỏ mất cái bổn tánh mà chịu luân hồi sanh tử, sanh tử trong vô lượng kiếp rồi, và thường bị chìm đắm trong cái biển mê lầm đó. Cho nên hôm nay Như Lai nói rằng, nhìn các ông như thế mà Như Lai thật rất là thương xót. Quý vị có đi quỷ lào ở những nhà thương điên không? Chỉ có ai mà đi vô nhà thương điên mà ủy lạo rồi á, thì mình mới thấy hình ảnh của những người điên, rồi mình mới nhìn mình thương xót. Bây giờ quý vị thấy vô trong một cái nhà điên đó, có những người nam người nữ nó điên đến tận cùng, quần áo nó xé hết à. Rồi có những người điên á, đầu tóc nó bù xù, nó ca hát nghêu ngao, không biết cái gì hết, cứ ca cứ hát như vậy, ngơ ngác. Mình quỷ lạo, mình cho ăn bánh mì, cho ăn cái này kia, vừa ăn vừa đổ, rồi vừa cười vừa nói. Nhìn cái cảnh rất là đau lòng. Mình thấy mình là người tỉnh, mình biết mình là người tỉnh, mình biết người đó là người điên. Cho nên người tỉnh nhìn người điên thương xót vô cùng. Nhưng mà cái lòng từ bi của chúng ta rất là hạn hẹp, mà chúng ta nhìn những người điên đó chúng ta còn thương như vậy, thì so với cái lòng từ bi của Phật không bến không bờ, thì Đức Phật nhìn những chúng sanh mà điên như vậy đó, thì Đức Phật thương xót chúng ta đến ngần nào. Mình như những người điên đó vậy đó. Vậy thì bây giờ chúng ta rõ ràng chưa thưa đại chúng? Quá rõ rồi phải không? Ăn tiền có nhiêu đây thôi à. Dạ không phải khen ni sư đâu, mà là khen đại chúng đó.